Chiếc đồng hồ đeo tay chuột Mickey của Landon chỉ gần 7:30 khi ông từ chiếc limousine nhãn hiệu Jaguar bước xuống con hẻm Inner Temple với Sophie và Tibin. Bộ ba đi ngoằn ngoèo qua một khu bàn cờ chen chúc nhà cửa để tới cái sân nhỏ bên ngoài nhà thờ Temple. Tường đá đẽo thô ánh lên mờ mờ trong mưa và chim câu gù trong các chi tiết kiến trúc lên đầu. Nhà thờ cổ kính này của London được xây dựng hoàn toàn bằng đá Caen, gồm một tòa nhà tròn gây ấn tượng với mặt tiền dữ dằn, một tháp nhỏ ở trung tâm và gian giữa giáo đường nhô ra về một bên. Nhà thờ nhìn giống một pháo đài quân sự hơn là một nơi thờ cúng. Được Heraclius, giáo trưởng của Jerusalem, làm phép vào ngày 10 tháng 2 năm 1185, nhà thờ đã tồn tại qua 8 thế kỷ hỗn loạn về chính trị, cuộc đại hỏa hoạn ở London, chiến tranh thế giới lần thứ nhất và chỉ bị hư hỏng nặng nề nhất trong lần bị không quân Đức ném bom cháy vào năm 1940. Sau chiến tranh, nó đã được phục chế trở về dáng vẻ hùng vĩ hoang dại ban đầu. Nét giản dị của hình tròn là nền nghĩ thầm, lần đầu tiên được dịp chiêm ngưỡng tòa nhà, kiến trúc thô nháp và đơn sơ, khiến người ta nhớ đến Castel San Angelo Susi ở Roma hơn là điện Parthenon tao nhã. Dãy nhà phụ hình hộp nhô ra ở bên phải thật chướng mắt, mặc dù nó chẳng làm mấy tí để che khuất hình thù ngoại giáo ban đầu của cấu trúc nguyên thủy. Ngày thứ bảy, giờ này vẫn là sớm, cho nên tôi nghĩ chúng ta sẽ không vướng phải lễ chầu nào đâu, Tibin nói tập tễnh đi về phía lối vào. Cổng nhà thờ là một hốc đá, bên trong nó là một cánh cửa gỗ lớn. Ở bên trái cửa, nó hoàn toàn lạc chỗ, trên một bảng thông tin dán đầy những chương trình hòa nhạc và thông báo các buổi lễ chầu. Tibin cau mày khi đọc bản tin. 2 giờ nữa họ mới mở cửa cho khách tham quan. Ông đi tới cánh cửa và đẩy thử. Cánh cửa không nhúc nhích. Tibin áp tay vào gỗ và lắng nghe. Sau một lát, ông lùi lại, vẻ mưu mô hiện trên nét mặt của ông khi chỉ lên bảng thông báo. Robert, kiểm tra lại lịch lễ chầu xem ai chủ trì tuần này. Bên trong nhà thờ, một lễ sinh đang sắp hoàn thành việc hút bụi những gối quỳ làm lễ thánh thì nghe tiếng gõ cửa thánh đường. Cậu ta lờ đi, cha Havinales có chìa khóa riêng và 2 tiếng nữa mới phải có mặt. Tiếng gõ cửa có lẽ là của một du khách tò mò hay một kẻ ăn xin. Cậu ta cứ hút bụi tiếp, nhưng tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Không biết đọc à, tấm bảng treo ở cửa đã nói rõ là nhà thờ sẽ không mở cửa cho đến 9:30 ngày thứ bảy. Cậu bé quay lại với công việc của mình. Đột nhiên, tiếng gõ cửa chuyển thành những cú đập rất mạnh, như thể ai đó nện vào cửa bằng một thanh kim loại. Cậu nhỏ tắt máy hút bụi và cáu kỉnh đi ra phía cửa, mở khóa cửa từ phía trong. Cậu giật tung cánh cửa. 3 người đứng ngay ở lối vào. Khách du lịch, cậu ở cầu nhau. Chúng tôi mở cửa vào lúc 9:30 mà. Người đàn ông phụt phịt, có vẻ là người dẫn đầu, chống đôi nạng bằng kim loại bước lên phía trước.
Ta là ngài Lê Tì Bình,
ông ta nói, giọng anh sắc sông rõ ra là người trí thức.
Chắc hẳn là cháu biết ta đang thắp tụng ông bà Christopher Wren đệ tứ.
Ông bước sang bên, điệu đàn vung tay về phía cặp uyên ương hấp dẫn phía sau. Người phụ nữ nét mặt dịu dàng, mái tóc rậm màu vàng đỏ. Người đàn ông cao, tóc sẫm màu và trông quen quen. Cậu lễ sinh không biết phản ứng ra sao. Ngài Christopher Wren là vị mạnh thường quân nổi tiếng nhất góp công sức vào nhà thờ Temple. Ông đã cho trùng tu lại mọi hư hại của nhà thờ do cuộc đại hỏa hoạn gây ra. Ông đã mất từ đầu thế kỷ 18.
Rất hân hạnh được gặp ngài.
Người đàn ông chống cây nạng cau mày.
Thật may là cháu không phải là chân bán hàng, cháu chẳng đón đã gì cho lắm. Cha Knowles đâu?
Hôm nay là thứ bảy, chưa đến giờ cha đến.
Vẻ cầu có của người đàn ông chân què càng tăng thêm.
Thế mà gọi là biết ơn cơ đấy. Ông ta đã cam đoan với chúng ta rằng ông ta sẽ ở đây, nhưng xem ra chúng ta phải tiến hành công việc mà không có ông ta. Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.
Cậu bé lễ sinh vẫn đứng chắn lối vào. Xin lỗi, việc gì mà không mất nhiều thời gian? Đôi mắt của vị khách quát lên và ông ta cúi người về phía trước thì thầm, như để tránh cho mọi người khỏi bối rối.
Này chú nhỏ, hình như cháu là người mới ở đây thì phải. Hàng năm, hậu duệ của ngài Christopher Wren đều mang một nhúm tro của ngài để rải trong điện thờ linh thiêng này. Đây là một phần di chúc mà ngài để lại. Không ai thật sự sung sướng khi thực hiện chuyến đi này, nhưng chúng ta biết làm thế nào đây?
Cậu bé lễ sinh đã ở đây được 2 năm nhưng chưa bao giờ nghe nói về tục lệ này. Tốt nhất là ngài đợi đến 9:30 đi, nhà thờ vẫn chưa mở cửa và cháu thì vẫn chưa hút bụi xong. Người đàn ông chống nạng nhìn trừng trừng giận dữ.
Này chú nhỏ, lý do duy nhất khiến tòa nhà này còn lại được bất cứ cái gì để cho cậu hút bụi là nhờ quý ngài trong túi áo của bà kia đấy.
Cháu không hiểu lắm.
Bà Wren, bà vui lòng cho cậu bé sức sượt này xem lọ tro trong túi bà chứ.
Người phụ nữ do dự trong giây lát, như tỉnh sau cơn nhập đồng, thò tay vào túi áo len, lấy ra một vật hình trụ bọc trong miếng vải.
Kìa, cậu thấy chứ, bây giờ có thể hoặc là tôn trọng ý nguyện của người đã khuất và để chúng tôi rắc tro của ông ấy vào trong điện thờ, hoặc tôi sẽ thưa với cha Knowles là chúng tôi vừa bị đối xử như thế nào.
Cậu lễ sinh lưỡng lự vì đã quá quen với sự tuân thủ nghiêm ngặt của cha Knowles với truyền thống nhà thờ, và quan trọng hơn, với sự cáu giận của cha khi bất cứ thứ gì tỏa lên nơi thờ cúng lâu đời này ngoại trừ ánh sáng thích hợp. Có thể cha Knowles đã quên bẵng là những thành viên của gia đình này sẽ tới. Nếu vậy, để họ ra đi còn nguy hại hơn là cứ để họ vào. Xét cho cùng, họ nói chỉ mất một phút thôi mà, có hại gì đâu. Cậu lễ sinh đứng sang một bên để cho ba người đi qua. Cậu dám thề rằng ông bà Ren trông cũng có vẻ hoang mang về chuyện này như cậu. Vẫn ngờ vực, nhưng cậu quay lại với mấy việc vặt của mình, theo dõi họ qua khóe mắt. Lenin không khỏi mỉm cười khi ba người đi sâu hơn vào trong nhà thờ.
Led, ngài nói dối quá giỏi.
Mắt Tibin lấp lánh.
Câu lạc bộ sân khấu Oxford mà, họ vẫn còn nói về vai Julius Caesar của tôi đấy. Tôi chắc không ai khác đã từng diễn màn đầu hồi ba với nhiều tâm huyết hơn đâu.
Lenin liếc ngang.
Tôi tưởng Caesar đã chết ở màn này rồi kìa mà.
Tibin cười tự mãn.
Phải, nhưng cái áo choàng La Mã của tôi mở toang ra khi tôi ngã, và tôi đã phải nằm trên sàn diễn suốt nửa tiếng đồng hồ với thằng bé thòi lòi ra lủng lẳng. Thậm chí tôi không dám động đậy một cơ bắp nào, rất chi là xuất sắc. Xin thưa với anh là thế.
Landon co rúm người. Rất tiếc là tôi đã bỏ lỡ cảnh đó. Khi cả nhóm đi xuyên qua gian nhà phụ hình chữ nhật về phía cổng tòa vò dẫn vào nhà thờ chính, Landon rất ngạc nhiên về sự khắc khổ ở đây. Mặc dù thiết kế của bàn thờ cũng giống như ở nhà thờ Cơ Đốc, nhưng các đồ bày biện thật ảm đạm và lạnh lẽo, không chút trang trí truyền thống.
Thật là tiêu điều,
Landon thì thầm. Tibin tặc lưỡi.
Nhà thờ của nước Anh mà, những tín đồ giáo phái Anh uống ực tôn giáo của mình một cách trực tiếp, không có gì để làm sao lãng đi nỗi khổ cực của họ.
Sophie chỉ tay qua khoảng trống nhường chỗ cho phần hình tròn của nhà thờ. Chỗ này trông như một pháo đài vậy.
Landon đồng ý. Thậm chí từ đây những bức tường trông hùng dũng lạ thường.
Các hiệp sĩ Templar là những chiến binh mà. Một xã hội tôn giáo, quân sự, nhà thờ là pháo đài và ngân hàng của họ.
Ngân hàng? Sophie hỏi, liếc nhìn Led.
Chúa ơi, đúng là vậy. Chính các hiệp sĩ Templar đã phát minh ra khái niệm ngân hàng hiện đại đấy. Đối với giới quý tộc châu Âu, mang vàng theo trong những chuyến đi là rất nguy hiểm. Do đó, các hiệp sĩ Templar đã cho phép quý tộc gửi vàng vào nhà thờ Temple gần nhất và sau đó rút vàng ra từ bất kỳ một nhà thờ nào khác của họ ở khắp châu Âu. Tất cả những gì họ cần là giấy tờ hợp lệ và một ít tiền hoa hồng. Họ là những cái máy ATM nguyên thủy.
Tibin chỉ về phía một cửa sổ kính mờ, nơi ánh mặt trời mới ló khúc xạ qua một chiến binh áo trắng cưỡi một con ngựa hồng.
Alanus Marcel, ông trùm của các hiệp sĩ Templar vào đầu những năm 1200. Ông và những người kế vị ông ta thực tế là nắm giữ chức nghị viên vùng Bremer Barrow Angier.
Lenin ngạc nhiên.
Nam tước đầu tiên của vùng này ư?
Ông trùm của các hiệp sĩ Templar, một số người khẳng định, nắm giữ nhiều quyền lực hơn cả nhà vua đấy.
Khi họ đến bên ngoài điện thờ hình tròn, Tibin liếc nhanh nhìn cậu lễ sinh đang hút bụi cách đó một quãng.
Cô biết không, người ta kể là có lần chén thánh đã từng được giữ qua đêm trong nhà thờ này khi các hiệp sĩ Templar chuyển chỗ cất giấu nó. Cô có thể tưởng tượng được bốn cái rương tài liệu Sanreal đã được đặt ở đây ngay cùng với chiếc quan tài bằng đá của Mary Magdalene không? Nó làm tôi nổi da gà.
Landon cũng cảm thấy sẩn da gà khi họ bước vào trong căn phòng hình tròn này. Cặp mắt ông lướt theo đường lượn vòng của tường đá trắng, ngắm nhìn những phù điêu trên máng xối, ma quỷ, quái vật, những mặt người đau đớn, tất cả đều nhìn vào phía trong. Dưới những phù điêu là một hàng ghế đá cùng quanh chu vi căn phòng.
Rạp hát hình tròn.
Tibin nhấc một chiếc nạng, chỉ về góc xa bên trái của căn phòng, rồi lại quay sang góc xa bên phải. Landon đã nhìn thấy 10 hiệp sĩ đá, 5 ở bên trái và 5 ở bên phải. Nằm ngửa trên sàn nhà, những hình người được tạc theo kích thước bằng người thật, nghỉ ngơi trong những tư thế rất thanh thản. Những hiệp sĩ được thể hiện với đầy đủ áo giáp, khiên và kiếm, cùng những ngôi mộ khiến Landon có cái cảm giác bất an như thể có ai đó đã lẻn vào trong khi những hiệp sĩ này đang ngủ và đổ một lớp thạch cao lên người họ vậy. Tất cả những hình người ở đây đã dầu giải phong sương và mặc dù vậy, mỗi hình đều rất riêng, độc đáo. Các bộ phận áo giáp, tư thế tay chân rõ rành, nét mặt và dấu hiệu trên khiên, tất cả đều khác nhau. Ở London, yên nghỉ một hiệp sĩ được giáo hoàng mai táng, Landon cảm thấy run khi bước vào từng bước sâu hơn vào căn phòng hình tròn. Đây tất phải là nơi họ kiếm tìm. Trong một con hẻm đầy rác rưới rất gần nhà thờ Temple, Remy Lagudec lái chiếc limousine hiệu Jaguar tới đậu sau một dãy thùng đựng rác thải công nghiệp. Tắt máy, ông ta kiểm tra xung quanh, vắng tanh. Ông ta ra khỏi xe, bước về phía sau và lại trèo vào khoang chính của chiếc limousine nơi đặt gã tu sĩ. Cảm thấy có sự có mặt của Remy, gã thầy tu ở phía sau dứt ra khỏi trạng thái nửa như cầu nguyện, nửa như mê. Đôi mắt đỏ của hắn trông có vẻ tò mò hơn là sợ hãi. Suốt buổi tối, Remy đã rất phục khả năng giữ bình tĩnh của con người đang bị trói gô này. Sau đôi chút kháng cự ban đầu trong chiếc Range Rover, gã tu sĩ có vẻ như đã chấp nhận cảnh ngộ và phó mặc số phận cho quyền lực tối cao. Nới lỏng nơi đeo cổ, Remy mở khuy áo chiếc cổ cao và cảm thấy như lần đầu tiên được thở sau nhiều năm. Đi tới quầy rượu của chiếc limousine, ông ta tự rót cho mình một ly vodka Smirnoff. Ông ta tộp luôn một hơi và rồi tiếp ly thứ hai. Chẳng bao lâu nữa ta sẽ thành người thư nhàn. Lục trong quầy rượu, Remy tìm thấy một cái mở rượu tiêu chuẩn và bật mở lưỡi dao sắc nhọn. Con dao thường dùng để cắt lớp chiếc bọc trên đầu mút của những chai rượu vang loại tốt. Nhưng sáng nay, nó sẽ phục vụ một mục đích ly kỳ hơn nhiều. Remy quay lại và đối mặt với Silas, giơ lưỡi dao sáng loáng lên. Bây giờ, đôi mắt đỏ ánh lên sự sợ hãi. Remy mỉm cười và đi về phía sau chiếc limousine. Gã tu sĩ lùi lại, vật lộn với dây trói.
Nằm im!
Remy thì thầm, giơ con dao lên. Silas không thể tin là Chúa đã bỏ hắn. Thậm chí nỗi đau thể xác do bị trói cũng được Silas chuyển thành một bài tập tâm linh, biến cái giật thon thót của những cơ bắp khát máu thành sự khắc nhớ tới nỗi đau mà Chúa Kitô đã phải chịu đựng. Mình đã cầu nguyện cả đêm cho sự giải thoát. Giờ đây khi con dao hạ xuống, Silas nhắm chặt mắt lại. Một cơn đau xé xuyên qua bả vai. Hắn gào lên, không thể tin được là hắn sắp chết ở đây, phía sau chiếc limousine này. Không thể tự bảo vệ. Mình đang làm công việc của Chúa. Thầy giáo đã nói thầy sẽ bảo vệ mình. Silas cảm thấy cái gì đó ấm ấm nhoi nhoi lan ra khắp lưng và vai. Hắn có thể hình dung máu của chính mình đang trào lên da thịt. Bây giờ cơn đau nhức nhối xuyên qua đùi gã, và hắn cảm thấy ập tới con sóng ngẫm dội ngược lại của sự mất phương hướng, cơ chế đề kháng của cơ thể chống lại nỗi đau. Khi cơn đau rát xé dọc các cơ bắp, hắn nhắm mắt chặt hơn, quyết định rằng hình ảnh cuối cùng của cuộc đời hắn sẽ không phải kẻ giết mình. Thay vào đó, hắn tưởng tượng ra một giám mục Arin Garosa trẻ hơn đứng trước nhà thờ nhỏ ở Tây Ban Nha, nhà thờ mà ông và Silas đã xây bằng chính đôi bàn tay họ, sự khởi đầu của cuộc đời mình. Silas cảm thấy như thể thân xác đang bị thiêu trên lửa.
Uống một ly đi, nó sẽ giúp cho khí huyết lưu thông.
Người đàn ông thì thào giọng Pháp. Silas mở choàng mắt, ngạc nhiên. Một hình ảnh nhạt nhòa cúi về phía hắn, đưa cho hắn một ly chất lỏng. Một đống băng dính bị xé vụn nằm trên sàn bên cạnh con dao vấy máu.
Uống đi, cơn đau mà anh cảm thấy là do máu dồn vào các cơ bắp.
Ông ta lặp lại. Silas cảm thấy cơn dập dồn nóng rát và chuyển thành dậm dực nhoi nhói. Vì vodka thật kinh khủng, nhưng hắn vẫn uống. Cảm thấy biết ơn vì mặc dù số phận đã giáng cho hắn một phần lớn cái rủi của đêm nay. Nhưng Chúa đã giải quyết tất cả bằng một xoay chuyển diệu kỳ. Chúa đã không bỏ rơi mình. Silas biết giám mục Arin Garosa ác gọi diễn biến này là sự can thiệp của Chúa.
Tôi đã muốn giải thoát cho anh sớm hơn,
người hầu biện minh, nhưng không thể.
Với sự xuất hiện của cảnh sát ở Chateau Village và sau đó ở sân bay Biggin Hill, đây là thời điểm khả thi đầu tiên, anh có hiểu không Silas?
Silas giật mình lùi lại. Ông biết tên tôi sao? Người hầu mỉm cười. Silas ngồi dậy, xoa những cơ bắp tê cứng. Cảm xúc của hắn lúc này là một dòng lũ pha lẫn bán tín bán nghi, cảm phục và bối rối.
Ông có phải thầy giáo?
Remy lắc đầu, cười cái câu hỏi hàm ý xác nhận.
Tôi ước gì tôi có được cái quyền năng đó. Không, tôi không phải thầy giáo. Như anh, tôi phục vụ ông, nhưng thầy giáo đánh giá cao anh. Tên của tôi là Remy.
Silas kinh ngạc.
Tôi không hiểu. Nếu ông làm việc cho thầy giáo, tại sao Landon lại mang viên đá đỉnh vòm về nhà của ông?
Đó không phải là nhà của tôi, mà là nhà của nhà sử học hàng đầu thế giới về chén thánh, ngài Littibin.
Nhưng ông sống ở đó, có lẽ là...
Remy mỉm cười, dường như chẳng mắc mớ gì với việc Landon chọn nơi ẩn náu có vẻ như là một sự trùng hợp.
Tất cả đều có thể đoán được, Robert Landon đang sở hữu viên đá đỉnh vòm và ông ta cần sự giúp đỡ. Còn nơi nào hợp lý hơn là nhà của Littibin. Trước hết, việc tôi tình cờ sống ở đó là lý do tại sao thầy giáo tiếp cận tôi. Anh nghĩ làm thế nào mà thầy giáo biết nhiều như vậy về chén thánh chứ hả?
Bây giờ sự việc bắt đầu hiện rõ và Silas vô cùng sửng sốt. Thầy giáo đã tuyển một người hầu có thể truy nhập tất cả những gì mà ngài Tibin nghiên cứu, thật là xuất sắc.
Có rất nhiều điều tôi cần nói với anh,
Remy nói, đưa cho Silas khẩu Heckler & Koch đã nạp đạn. Rồi ông ta với tay qua vách ngăn để ngỏ, lấy ra từ hộp đựng găng một khẩu súng lục ổ quay nhỏ gọn trong lòng bàn tay.
Nhưng trước tiên, anh và tôi có việc cần phải làm.
Đại úy Fache bước từ chiếc chuyên cơ xuống sân bay Biggin Hill và lắng nghe đầy ngờ vực báo cáo của chánh thanh tra quận Kent về những gì đã xảy ra trong hangar của Tibin.
Chúng tôi đã lục soát chiếc máy bay và không có một ai trong số đó. Và tôi nên nói thêm rằng nếu ngài Letibin khiếu tố tôi sẽ...
Giọng ông ta trở nên ngạo mạn.
Ông đã thẩm vấn người phi công chưa? Tất nhiên là chưa, anh ta là người Pháp và quyền thực thi pháp lý của chúng tôi yêu cầu đưa tôi đến chỗ chiếc máy bay.
Khi tới hangar, Vache chỉ cần 60 giây để phát hiện ra một vết máu bất thường trên sàn lát gần chỗ chiếc limousine vừa đổ. Vache bước lên máy bay và gõ mạnh vào thân máy bay.
Đây là đại úy cảnh sát tư pháp Pháp, mở cửa ra.
Viên phi công sợ hãi mở cửa sập và hạ cầu thang rút. Vache trèo lên. 3 phút sau, với sự trợ giúp của khẩu súng, ông ta đã có được đầy đủ lời thú nhận, kể cả sự mô tả gã tu sĩ bạch tàng. Thêm vào đó, ông ta còn biết rằng viên phi công đã thấy Landon và Sophie để lại vật gì trong két an toàn của Tibin, một thứ hộp gỗ gì đó. Mặc dù viên phi công phủ nhận không biết có gì trong hộp, anh ta thừa nhận là Landon chỉ tập trung chú ý vào nó trong suốt chuyến bay tới London.
Mở két an toàn ra.
Viên phi công có vẻ sợ hãi.
Tôi không biết mã khóa số.
Đáng tiếc, tôi đang định đề nghị để anh được giữ bằng lái của mình đi.
Viên phi công vặn hai tay vào nhau.
Tôi biết một vài người trong bộ phận duy tu ở đây, có lẽ họ có thể khoan nó chăng?
Anh có nửa giờ.
Viên phi công lao tới mấy bộ đàm. Vache bước về phía sau máy bay và tự rót rượu cho mình. Lúc này vẫn sớm, nhưng vì ông ta chưa được chợp mắt nên đây không kể là uống rượu trước buổi trưa. Ngồi xuống chiếc ghế bọc vải nhung, ông ta nhắm mắt lại, cố gắng phân tích những gì đang diễn ra. Sai lầm của cảnh sát quận Kent có thể làm mình trả giá đắt. Giờ đây, mọi người đang dồn sức tìm kiếm chiếc limousine Jaguar màu đen. Chuông điện thoại của Vache vang lên và ông ta ước mình có được một phút bình yên.
Tôi đang trên đường tới London, tôi sẽ tới nơi trong vòng một giờ nữa.
Đó là giám mục Arin Garosa.
Vache ngồi xuống.
Tôi tưởng ngài đang đi Paris.
Tôi rất lo lắng và đã thay đổi kế hoạch.
Lẽ ra ngài không nên làm như vậy.
Ông đã tìm được Silas chưa?
Chưa, những kẻ bắt giữ hắn đã qua mặt được cảnh sát địa phương trước khi tôi hạ cánh.
Giọng Arin Garosa gắt lên, giận dữ.
Ông đã cam đoan với tôi là sẽ ngăn chiếc máy bay đó lại mà.
Vache hạ thấp giọng.
Tôi giám mục, xét tình cảnh của ngài, tôi khuyên ngài đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi ngày hôm nay. Tôi sẽ tìm thấy Silas cùng những tên kia trong thời hạn sớm nhất có thể. Ngài sắp hạ cánh ở đâu?
Chờ một lát.
Arin Garosa che ống nghe rồi nói tiếp.
Tài phi công đang xin phép hạ cánh ở Heathrow. Tôi là hành khách duy nhất của anh ta, nhưng việc đổi hướng bay là ngoài kế hoạch. Hãy bảo anh ta tới sân bay Biggin Hill. Tôi sẽ xin cho anh ta hạ cánh. Nếu tôi không có ở đây, khi ngài hạ cánh, tôi sẽ cho xe đợi ngài.
Cảm ơn ông.
Như tôi đã nói trong lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau từ giam mục, ngài nên nhớ kỹ rằng ngài không phải là người duy nhất sắp mất hết mọi thứ đâu.
Người kiếm tìm trái cầu lẽ ra phải ở trên mộ chàng. Mỗi từng hiệp sĩ bên trong nhà thờ Temple đều nằm ngửa, gối đầu trên một phiến đá hình chữ ngực. Sophie cảm thấy ớn lạnh. Bài thơ nhắc nhở tới trái cầu gợi lại những hình ảnh về cái đêm trong tầng hầm của ông cô Hieros Gamos, những quả cầu. Sophie tự hỏi liệu phải chăng lễ tế đó đã từng được tiến hành trong chính điện thờ này. Căn phòng hình tròn dường như được đặt hàng xây dựng riêng cho một nghi thức ngoại giáo như vậy. Một hàng ghế đá dài được đặt thành hình tròn ở khoảng trống giữa phòng, một rạp hát vòng tròn như Robert đã gọi nó. Sophie tưởng tượng ra căn phòng về đêm, đầy những người đeo mặt nạ, cầu kinh dưới ánh đuốc, tất cả chứng kiến sự hợp nhất thần thánh ở trung tâm căn phòng. Gắng xua đuổi hình ảnh đó ra khỏi tâm trí, cô tiến lên cùng với Landon và Tibin đến chỗ nhóm hiệp sĩ đầu tiên. Mặc dù Tibin nhấn mạnh là phải xem xét thật tỉ mỉ, Sophie cảm thấy nôn nóng và dấn lên trước, lướt nhanh qua năm hiệp sĩ ở bên trái. Quan sát cẩn thận những ngôi mộ đầu tiên, Sophie ghi nhận những nét giống và khác nhau giữa chúng. Mỗi hiệp sĩ đều nằm ngửa, nhưng 3 trong số họ chân duỗi thẳng, 2 người còn lại bắt chéo chân. Sự kỳ lạ này có vẻ chẳng có liên quan gì tới quả cầu thiếu vắng. Xem xét y phục, Sophie nhận thấy 2 hiệp sĩ mặc áo dài ra ngoài áo giáp, trong khi 3 người còn lại mặc áo chùng đến mắt cá chân. Một lần nữa, những điều này chẳng giúp ích được gì. Sophie chuyển sự chú ý của mình sang sự khác nhau hiển nhiên duy nhất còn lại, tư thế cánh tay. Có 2 hiệp sĩ tay nắm chặt kiếm, 2 người đang cầu nguyện và 1 người đứng chống nạnh. Sau một lúc lâu ngắm nhìn những cánh tay, Sophie nhún vai, chẳng thấy chỗ nào hé lộ dấu vết của quả cầu khuyết diện. Cảm thấy trọng lượng của hộp mật mã trong túi áo len, cô quay lại nhìn Landon và Tibin. Họ thật chậm chạp, bây giờ mới đi qua người hiệp sĩ thứ 3, hình như cũng chẳng may mắn hơn. Chẳng có bụng già nào mà chờ, cô bỏ mặc họ, hướng tới nhóm hiệp sĩ thứ 2. Khi đi ngang qua khoảng trống, cô nhẩm lại bài thơ mà cô đã đọc thuộc lòng đến mức như khắc cào tâm khảm. Ở London, ý nghĩ mọi hiệp sĩ được giáo hoàng mai táng. Kết quả công sức chàng chuốc lấy cơn thịnh nộ thần thánh. người kiếm tìm trái cầu lẽ ra phải ở trên mộ chàng. Nó nói về da thịt hồng và tử cung mang hạt giống. Khi Sophie đi đến chỗ nhóm hiệp sĩ thứ hai, cô thấy nhóm thứ hai cũng tương tự như nhóm thứ nhất. Tất cả nằm ở những tư thế khác nhau, mặc áo giáp và kiếm. Tất cả ngoại trừ ngôi mộ thứ 10 và cũng là cuối cùng. Đi tới đó thật nhanh, cô nhìn chăm chăm xuống mộ. Không gối, không giáp trụ, không áo dài, không gươm. Robert Led, cô gọi, giọng vang vọng ở trong phòng. Ở đây có cái gì đó thiếu vắng. Hai người đàn ông cùng ngẩng lên và bắt đầu đi về phía cô ngay lập tức.
Một quả cầu.
Tivin hỏi đầy phấn khích. Đôi nạng của ông lọc cọc theo một tiết tấu gấp, ngắt đoạn trong khi ông hối hả đi ngang qua phòng.
Thiếu một quả cầu ư?
Không hẳn là thế, hình như thiếu cả một hiệp sĩ. Sophie trả lời, câu mày nhìn ngôi mộ thứ 10. Tới bên cạnh cô, cả hai bối rối nhìn trân trân xuống ngôi mộ thứ 10. Thay vì một hiệp sĩ nằm ở ngoài trời, ngôi mộ này là một quan tài đá đóng kín, quan tài hình thang, thon đằng chân, loe ra ở đằng đầu, với một cái nắp có chóp nhọn.
Tại sao hiệp sĩ này không được thể hiện ra ngoài? Hấp dẫn đây, tôi đã quên mất về điều kỳ lạ này. Đã nhiều năm trôi qua từ khi tôi còn ở đây.
Chiếc quan tài này có vẻ như được chạm khắc vào cùng một thời điểm mà cùng một người thợ với chính ngôi mộ kia. Vậy tại sao hiệp sĩ này lại ở trong quan tài chứ không ở ngoài?
Đây là một trong những điều kỳ bí của nhà thờ. Theo tôi biết thì chưa ai lý giải được điều này.
Xin chào, xin thứ lỗi nếu điều này có vẻ thô lỗ. Nhưng ngài đã bảo là các ngài muốn rải tro, vậy mà các ngài hình như đang ngắm cảnh thì phải.
Cậu bé lễ sinh nói, chạy tới với vẻ lo lắng hiện rõ trên nét mặt. Tibin quát mắt nhìn cậu bé và quay sang Landon.
Ông Ren, hình như lòng nhân đức của gia đình ông không mua được thời gian như trước đây. Có lẽ chúng ta nên lấy tro ra và bắt đầu công việc thôi.
Tibin nhìn sang Sophie.
Bà Ren.
Sophie cũng diễn theo, lôi cái hình trụ bọc da ra khỏi túi áo.
Nào bây giờ, cháu có thể cho chúng ta riêng tư được chứ?
Cậu bé lễ sinh vẫn không nhúc nhích. Nó nhìn Landon chậm chậm.
Trông ông rất là quen.
Tibin sẵn giọng.
Có lẽ bởi vì ông Ren hàng năm đều tới đây.
Hoặc có lẽ Sophie bắt đầu thấy sợ, bởi vì nó nhìn thấy Landon trên TV ở Tòa Thánh Vatican năm ngoái.
Tôi chưa từng gặp ông Ren.
Cậu bé khẳng định.
Em nhầm lý. Tôi tin là chúng ta đã gặp nhau thoáng qua hồi năm ngoái. Chanoles đã quên không chính thức giới thiệu chúng ta với nhau. Nhưng tôi đã nhận ra em ngay khi chúng tôi bước vào. Này, tôi biết đây là một sự đột nhập, nhưng nếu em có thể cho chúng tôi thêm vài phút. Tôi đã phải đi rất xa để rắc tro lên các ngôi mộ này.
Laden nói những lời này với giọng điệu đáng tin đặc trưng của Tibin. Vẻ mặt cậu bé lễ sinh lại càng tỏ ra nghi ngờ.
Nhưng mà đây không phải là mộ.
Xin lỗi.
Tất nhiên đây là những ngôi mộ. Cháu đang nói về cái gì thế?
Cậu lễ sinh lắc đầu.
Mộ thì phải có thi hài. Đây là những hình nộm, tượng đá để tôn vinh người thật. Chẳng có cái xác nào với những bức tượng đá này đâu.
Đây là một hầm mộ tượng trưng trong nhà thờ.
Cái đó chỉ có trong những quyển sách lịch sử lỗi thời thôi. Trước kia chỗ này được tin là một hầm mộ, nhưng trong một cuộc cải cách năm 1950, người ta đã phát hiện ra rằng không phải là vậy. Và tôi tưởng ông Ren phải biết điều đó chứ, vì chính gia đình ông ta đã khám phá ra sự thật đó mà.
Sự im lặng đè nặng, rồi bị phá vỡ bởi tiếng sập cửa trong dãy nhà phụ.
Chắc hẳn là cha Knowles, có lẽ cháu nên ra xem đi.
Cậu lễ sinh vẫn có vẻ nghi ngờ, nhưng lộng trở ra dãy nhà phụ, để lại Landon, Sophie và Tibin nhìn nhau rầu rĩ.
Led à, không có xác sao? Nói gì nói cái gì vậy?
Landon thì thào. Tibin có vẻ quẫn trí.
Tôi không biết nữa. Tôi cứ nghĩ chắc chắn phải là chỗ này. Tôi không thể tưởng tượng được thằng bé nó biết đang nói về cái gì nữa. Thật ra thì nó chả nghĩa lý gì.
Anh cho tôi xem bài thơ lại được không?
Sophie lôi cái ống hình trụ từ trong túi áo ra và cẩn thận đưa cho Landon. Landon mở miếng da ra và giữ hộp mật mã trong tay trong khi xem kỹ lại bài thơ.
Phải, bài thơ dứt khoát nhằm chỉ một ngôi mộ hẳn hoi chứ không phải một hình nộm.
Bài thơ có thể sai không? Có lẽ nào Jacksonier cũng mắc cái sai lầm giống như tôi vừa rồi.
Landon suy xét và lắc đầu.
Led à, chính miệng ngài nói ra đấy. Nhà thờ này được xây bởi cái hiệp sĩ Templar, đội quân của tu viện Sion. Một cái gì đó nói với tôi rằng vị đại sư của tu viện Sion ắt biết rõ các hiệp sĩ có được chôn cất tại đây hay không.
Nhưng mà nơi này quá hoàn hảo, chúng ta chắc hẳn đã bỏ sót điều gì đó.
Bước vào khu nhà phụ, cậu lễ sinh rất ngạc nhiên khi thấy chẳng có ai.
Janoles, mình nghe thấy tiếng sập cửa mà.
Cậu nghĩ đi ra cho đến khi nhìn thấy cổng vào. Một người đàn ông gầy guộc, mặc smoking, đứng gần cửa ra vào, gãi đầu, vẻ bối rối. Cậu lễ sinh thốt ra một tiếng gắt bực bội, nhận ra mình đã quên không khóa cửa lại sau khi để cho mấy người kia vào. Bây giờ một gã bi đát lang thang ngoài phố tạt vào tìm kiếm xem có lễ cưới nào để kiếm chác hay không.
Xin lỗi, chúng tôi đóng cửa rồi.
Một tiếng vái loạt soạt đằng sau cậu. Và trước khi cậu lễ sinh kịp quay lại, đầu cậu giật về phía sau. Một bàn tay to khỏe bịt chặt miệng, không để cậu kêu. Bàn tay bịt miệng cậu lễ sinh trắng như tuyết. Và cậu ngửi thấy mùi rượu. Người đàn ông điềm tĩnh trong bộ smoking lạnh lùng dí khẩu súng lục ở quay vào giữa trán cậu lễ sinh. Cậu lễ sinh cảm thấy vùng háng mình nóng nóng và nhận ra rằng cậu đã tè ra quần.
Nghe cho kỹ đi, hãy lặng lẽ ra khỏi nhà thờ và chạy đi, không được dừng lại, rõ chưa?
Cậu gật đầu thật mạnh với bàn tay vẫn bịt miệng.
Nếu mà mày gọi cảnh sát, tao sẽ tìm ra mày đấy.
Người đàn ông mặc smoking ấn khẩu súng lên da cậu. Điều tiếp theo cậu biết là chạy thật nhanh qua sân sau và không dừng lại cho đến khi chân còn có thể chạy được. Như một bóng ma, Silas lặng lẽ rượt sau mục tiêu của mình. Sophie Neville cảm thấy sự có mặt của hắn quá muộn. Trước khi cô kịp quay lại, Silas đã dí nòng súng vào xương sống và vòng cánh tay cường tráng qua ngực cô, kéo lưng cô áp vào thân hình hộ pháp của hắn. Cô thét lên kinh ngạc. Tibin và Landon cùng quay phát lại, vẻ mặt ngỡ ngàng và hoảng sợ.
Chuyện gì? Ngươi đã làm gì Remy?
Mối quan tâm duy nhất của ông là để tôi ra khỏi đây cùng với viện đa định vòng.
Nhiệm vụ thu hồi này, như Remy đã vạch rõ, phải gọn ghẽ và đơn giản. Vào nhà thờ, lấy viên đá đỉnh vòng và đi ra, không giết người, không vật lộn. Vẫn giữ chặt Sophie, Silas hạ tay khỏi ngực cô, lần xuống cổ tay của cô và thọc sâu vào chiếc túi áo len chui đầu, lục lọi. Hắn ngửi thấy hương thơm nhẹ nhẹ trên tóc cô qua hơi thở nặng mùi rượu của hắn.
Nó đâu?
Hắn thì thào. Lúc trước viên đá đỉnh vòng nằm trong túi áo len của cô ta, vậy bây giờ nó ở đâu?
Nó đây này.
Giọng trầm của Landon vang lên từ phía bên kia phòng. Silas quay lại nhìn Landon đang cầm chiếc hộp mật mã đen giơ trước mặt hắn, vẫy qua vẫy lại như một võ sĩ đấu bò đang nhử một con thú lì lợm.
Đặt nó xuống đi. Hãy để Sophie và Led ra khỏi nhà thờ. Tôi và ông có thể dàn xếp vụ này.
Silas đẩy Sophie ra và nhắm súng vào Landon, tiến về phía ông.
Không được bước tới gần hơn cho đến khi họ ra khỏi tòa nhà đây. Ông không thể ra yêu sách được. Tôi không đồng ý vậy đâu.
Landon giơ hộp mật mã cao quá đầu.
Tôi sẽ không ngần ngại quật cái này xuống sàn và làm vỡ cái lọ bên trong.
Mặc dù bề ngoài Silas cười nhạo, nhưng hắn vẫn cảm thấy lóe lên một nỗi sợ. Điều này thật bất ngờ. Hắn nhầm súng vào đầu Landon và cố giữ cho giọng nói cứng vững như bàn tay cầm súng.
Ông sẽ không bao giờ đập vỡ viên đá định vòng. Ông cũng muốn tìm thấy chén thánh như tôi mà thôi.
Ngươi nhầm rồi. Ngươi cần nó hơn ta. Ngươi đã sẵn sàng chứng tỏ là ngươi giết người vì nó.
Cách đó hơn 10 mét, nhòm ra từ hàng ghế phụ gần cửa tò vò, Remy cảm thấy một nỗi hoảng sợ dâng lên. Kế hoạch đã không được tiến hành như dự kiến. Và thậm chí từ chỗ này, ông ta cũng có thể thấy là Silas đang phân vân không biết xử lý tình huống như thế nào. Theo lệnh của thầy giáo, Remy đã cấm Silas nổ súng.
Hãy để cho họ đi.
Landon lại yêu cầu, giơ cao hộp mật mã trên đầu và nhìn trừng trừng vào khẩu súng của Silas. Đôi mắt ngầu đỏ của gã tu sĩ đầy vẻ giận dữ và thất vọng. Và Remy cứng người vì sợ Silas có thể bắn Landon thật trong khi ông ta còn đang cầm hộp mật mã. Không thể để hộp mật mã rơi xuống. Hộp mật mã đó phải là tấm vé để Remy đi tới tự do và nhọc sang. Hơn một năm trước, y chỉ là một lão người hầu 55 tuổi, sống quanh quẩn trong những bức tường của Chateau Villette, phục vụ cho những thói bốc đồng của ngài Letibin. Cái lão què không ai chịu nổi ấy. Rồi bỗng đâu có người tiếp cận y với một đề nghị phi thường. Việc Remy phục vụ cho ngài Letibin, nhà sứ học về chén thánh nổi tiếng trên thế giới, sắp mang đến cho Remy tất cả những gì y hằng mơ ước trong đời. Từ đó, mỗi giây phút y sống trong Chateau Villette đều dẫn dắt y đến chính khoảnh khắc này. Mình đã tới gần kề rồi, Remy tự nhủ. Nhìn vào chính điện của nhà thờ Temple và phiến đá đỉnh vòm nằm trong tay của Landon. Nếu Landon thả nó xuống, tất cả sẽ tan biến. Liệu mình có sẵn sàng ra mặt hay không? Đó là điều mà thầy giáo cấm ngặt. Remy là người duy nhất biết nhân thân của thầy giáo.
Ông có chắc là ông muốn Silas thực hiện nhiệm vụ này hay không?
Remy đã hỏi thầy giáo khoảng nửa giờ trước khi y nhận lệnh đánh cắp viên đá đỉnh vòm.
Bản thân tôi cũng làm được mà.
Thầy giáo rất cương quyết.
Silas đã phục vụ tốt cho chúng ta với việc thanh toán 4 thành viên tu viện Sion. Hắn sẽ thu hồi được viên đá định vòng. Anh phải giấu mặt. Nếu để những người kia thấy anh, ta sẽ buộc phải khử họ. Mà đến giờ đã quá đủ chuyện giết chóc rồi. Đừng để lộ mặt.
Mặt tôi rồi cũng sẽ thay đổi thôi, Remy nghĩ.
Với những điều mà ông hứa đã trả cho tôi sẽ trở thành một người hoàn toàn mới. Thậm chí phẫu thuật có thể thay đổi cả dấu vân tay của y. Thầy giáo đã nói như thế. Chẳng bao lâu nữa y sẽ tự do, một gương mặt khác tươi đẹp không ai nhận ra, tắm nắng trên bãi biển.
Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giúp Silas từ trong bóng tối. Nói để anh biết, Remy, ngôi mộ đó không ở trong nhà thờ Temple đâu. Vì thế anh không phải sợ, bọn chúng đã tìm nhầm chỗ rồi.
Remy kinh ngạc.
Vậy ông biết ngôi mộ thật sự ở đâu?
Đương nhiên, ta sẽ nói với anh sau. Lúc này anh phải hành động thật nhanh chóng. Nếu bọn kia tìm ra vị trí thật của ngôi mộ và ra khỏi nhà thờ trước khi anh lấy được hộp mật mã, thì chúng ta sẽ mất chén thánh vĩnh viễn.
Remy bất cần chén thánh. Ngoài trừ việc thầy giáo từ chối trả công cho y trước khi viên đá đỉnh vòm được tìm thấy, Remy cảm thấy ngây ngất mỗi khi nghĩ đến số tiền mà chẳng bao lâu nữa y sẽ có. 1/3 của 20 triệu euro. Ê hề để biến mất vĩnh viễn. Remy đã hình dung ra những thị trấn ven biển trên Côte d'Azur, nơi mà hắn dự tính sẽ sống những ngày cuối đời, phơi mình dưới ánh mặt trời và có kẻ hầu người hạ. Tuy nhiên giờ đây, trong nhà thờ Temple này, với Landon đang đe dọa sẽ đập nát viên đá đỉnh vòm, tương lai của Remy đang lâm nguy. Không chịu đựng nổi ý nghĩ miếng ăn đến mồm còn tuột mất, Remy quyết định hành động táo bạo. Khẩu súng trong tay y là một khẩu súng nhỏ dễ giấu, khẩu Medusa nòng dây, nhưng ở tầm gần cũng rất lợi hại. Bước ra từ bóng tối, Remy tiến vào phòng thờ hình tròn và nhắm súng thẳng vào đầu Tibin.
Lão già, ta đã đợi bao lâu để làm điều này rồi?
Tim ngài Tibin gần như khựng lại khi nhìn thấy Remy nhắm súng vào đầu mình. Hắn đang làm gì vậy? Tibin nhận ra khẩu Medusa nhỏ xíu của mình, khẩu súng mà ông cất giữ cẩn thận trong hộp đựng găng của chiếc limousine.
Remy ơi, điều gì đang diễn ra thế này?
Landon và Sophie cũng ngớ ra như thế. Remy vòng ra sau Tibin và dí súng vào lưng ông, phía bên trái ngay sau tim. Tibin cảm thấy các cơ bắp mình tê cứng vì kinh hãi.
Remy, tôi không. Tôi sẽ nói gọn thôi, đặt viên đá đỉnh vòm xuống, kẻo tôi sẽ bóp cò.
Landon như bị liệt trong giây lát.
Viên đá đỉnh vòm là vô giá trị đối với ông, ông không thể mở được nó đâu.
Đồ ngu ngốc hợm hỉnh, các ngươi không để ý là đêm nay ta đã nghe được các ngươi bàn luận về những bài thơ này sao? Tất cả những điều ta nghe thấy, ta đã nói cho người khác, họ còn biết nhiều hơn các ngươi. Thậm chí các ngươi đã không tìm đúng chỗ, ngôi mộ các ngươi tìm kiếm ở một nơi hoàn toàn khác rồi.
Tibin hoảng sợ, hắn đang nói cái gì vậy?
Tại sao ông lại cần chén thánh để hủy nó sao, trước ngày tận thế?
Landon hỏi. Remy ra lệnh cho gã tu sĩ.
Silas, lấy viên đá đỉnh vòm từ ông Landon đi.
Khi gã tu sĩ tiến tới, Landon lùi lại, giơ cao viên đá đỉnh vòm, nắm như sẵn sàng ném nó xuống nền nhà.
Ta thà đập vỡ nó còn hơn là nhìn thấy nó trong những bàn tay không chính đáng.
Tibin lúc này cảm thấy một làn sóng khiếp sợ. Ông có thể nhìn thấy sự nghiệp của đời mình đang bốc hơi ngay trước mắt. Tất cả mơ ước của ông sắp tan tành.
Robert, không, đừng, anh đang cầm chính chén thánh đấy. Remy không bao giờ bắn tôi đâu, chúng tôi đã biết nhau được mười.
Remy chỉ súng lên trần và nổ khẩu Medusa. Vũ khí nhỏ mà tiếng nổ vang to như sấm. Tất cả mọi người đông cứng lại.
Ta không đùa đâu, viên đạn tiếp theo sẽ vào lưng ông ta. Đưa viên đá đỉnh vòm cho Silas bao lên.
Landon miễn cưỡng giơ hộp mật mã ra. Silas bước tới, cầm lấy nó. Đôi mắt đỏ của hắn long lanh ánh lửa thỏa mãn của sự báo thù. Đút gọn viên đá đỉnh vòm vào trong túi áo choàng, Silas lùi lại, súng vẫn chĩa vào Landon và Sophie. Tibin cảm thấy cánh tay Remy kẹp quanh cổ mình khi tên người hầu bắt đầu lùi ra khỏi tòa nhà, kéo theo Tibin. Khẩu súng vẫn dí vào lưng ông.
Hãy buông ông ấy ra đi,
Landon đề nghị.
Bọn ta sẽ băng theo ngài Tibin một đoạn đường. Nếu anh gọi cảnh sát, ông ta sẽ chết. Nếu anh làm bất kỳ điều gì để can thiệp, ông ta cũng sẽ chết, rõ chưa?
Hãy mang tôi theo thay thế, thả Led ra,
Landon đề nghị, giọng khàn đi vì xúc động. Remy cả cười.
Ta không nghĩ vậy đâu, ông ấy và ta có một lịch sử tốt đẹp. Ngoài ra ông ta vẫn còn có thể hữu ích đấy.
Lúc này Silas mới giật lùi, vẫn chỉ súng vào Landon và Sophie, trong khi Remy kéo Led về phía lối ra. Đôi nạn Led quèn quẹt ra đằng sau. Giọng Sophie không hề run. Anh đang làm việc cho ai? Câu hỏi khiến một nụ cười tự mãn nở trên gương mặt Remy.
Cô sẽ ngạc nhiên đấy, thưa cô Neville.
Lò sưởi trong phòng khách của Chateau Village đã lạnh ngắt, nhưng Colette vẫn đi tới đi lui trước cửa lò, vừa đọc những tờ fax từ Interpol. Tuyệt nhiên, không phải là điều anh mong đợi. Andre Venek, theo như hồ sơ chính thức, là một công dân kiểu mẫu, không hề có hồ sơ hình sự, thậm chí một phiếu phạt đổ xe trái phép cũng không. Học ở trường dự bị và ở Sorbonne, ông ta đã tốt nghiệp loại ưu trong ngành tài chính quốc tế. Interpol nói rằng tên của Venek thỉnh thoảng mới xuất hiện trên báo, nhưng bao giờ cũng dưới một ánh sáng tích cực. Rõ ràng là ông này đã góp phần thiết kế nên những thông số an toàn khiến cho ngân hàng ký thác Zurich giữ vững ngôi vị hàng đầu trong thế giới tối tân của an toàn điện tử.
Ghi chép chi tiêu trong thẻ tín dụng của Venet cho thấy ông ta có sở thích là sách nghệ thuật, rượu đắt tiền và những đĩa CD nhạc cổ điển, phần lớn là của Brahms, mà ông ta khoái nghe trên dàn âm thanh nổi kỹ thuật tinh vi và đắt giá mà ông ta đã mua cách đây vài năm.
Zero, Colette thở dài.
Điều đáng chú ý duy nhất đến từ Interpol đêm nay là một bộ dấu tay có vẻ như thuộc về người hầu của Tibin. Chánh giám sát PTS đang đọc bản báo cáo trên ghế ở bên kia phòng. Colette nhìn sang.
Có gì không?
Giám sát viên nhún vai.
Dấu vân tay là của Remy Lacunette, bị truy nã vì tội trộm vặt.
Không có gì nghiêm trọng. Hình như hắn bị đuổi khỏi trường đại học vì tội mắc lại dây điện thoại để hưởng dịch vụ miễn phí. Sau đó là một số vụ ăn cắp vặt, đập vỡ cửa kính và đột nhập. Một lần trốn chi trả viện phí bệnh cho một ca mở khí quản cấp cứu.
Dị ứng với lạc.
Anh ta ngước lên, cười tủm tỉm. Colette gật đầu, nhớ lại mọi cuộc điều tra ở một nhà hàng đã không ghi rõ tên thực đơn, là trong thành phần tương ớt có cả dầu lạc. Một khách hàng vô tư đã chết vì sốc do dị ứng sau khi ăn có một miếng.
Lacodec có lẽ là tá túc ở đây để tránh khỏi bị bắt. Một đêm may mắn của hắn rồi.
Giám sát viên có vẻ thích thú.
Colette thở dài.
Được rồi, tốt hơn là anh cứ chuyển tiếp thông tin này đến đại úy Fache đi.
Giám sát viên đi khỏi thì một nhân viên PTS khác chạy bổ vào phòng khách.
Trung úy, chúng tôi phát hiện một thứ trong nhà để xe.
Bằng vào vẻ lo âu trên gương mặt người nhân viên, Colette suy đoán.
Một xác người à? Không thưa sếp, một thứ còn bất ngờ hơn.
Dụi mắt, Colette theo người nhân viên đến nhà để xe. Khi họ bước vào cái khoảng ẩm mốc như hang động, người nhân viên chỉ vào giữa nhà, nơi có một cái thang gỗ bắc lên tầng xà, tựa vào gờ một gác xếp lơ lửng trên đầu họ.
Lúc nãy cái thang đâu có ở đó?
Không thưa sếp, tôi đã dựng nó lên. Chúng tôi đang tìm dấu vân tay gần chiếc Rolls Royce thì tôi nhìn thấy cái thang nằm trên sàn. Tôi ác đã không buồn nghĩ thêm về nó. Xong có điều cái bậc thang đều mòn và lắm bùn, chứng tỏ thang này được sử dụng thường xuyên. Độ cao của gác xếp khớp với cái thang, vì vậy tôi dựng nó lên và trèo lên để ngó qua một cái.
Mắt Colette dõi theo chiều nghiêng của cái thang lên gác xếp. Có người lên đó thường xuyên. Từ dưới này nhìn lên, căn gác xếp có vẻ hoang vắng và phần lớn bị khuất tầm nhìn. Một nhân viên cấp cao PTS xuất hiện ở đầu thang, nhìn xuống.
Chắc chắn là anh muốn thấy cái này, trung úy à?
Anh ta nói, giơ bàn tay đeo găng nhựa vẫy Colette lên. Gật đầu mệt mỏi, Colette bước tới chân chiếc thang cũ kỹ và nắm lấy bậc dưới cùng. Cái thang được thiết kế thon nhỏ theo lối cổ và càng lên cao thì càng hẹp lại. Khi gần tới nơi, Colette suýt trượt chân trên cái bậc mỏng manh. Nền nhà như xoay tròn dưới chân. Giờ đây cảnh giác hơn, anh leo tiếp. Cuối cùng cũng lên đến đỉnh. Người nhân viên phía trên chìa tay ra đỡ. Colette chụp lấy và vụng về bước lên sàn gác.
Nó kia kìa, chỉ có một bộ vân tay trên này thôi.
Nhân viên PTS nói, chỉ sau vào căn gác xếp rất sạch như lau ly.
Không lâu nữa, chúng ta sẽ có một lý lịch.
Colette nheo mắt hướng về phía bức tường phía xa qua ánh sáng lờ mờ. Cái quái quỷ gì thế này? Nép vào bức tường là một trạm máy tính tinh vi, hai bộ xử lý trung tâm, một màn hình phẳng kèm theo loa, một dàn ổ cứng và một bảng điều khiển âm thanh nhiều kênh có thiết bị lọc riêng. Tại sao trên đời lại có người làm việc tận trên này? Colette đi về phía các máy móc thiết bị đó.
Anh đã xem kỹ hệ thống này chưa?
Đó là một trạm nghe lén.
Theo dõi ư?
Người nhân viên gật đầu.
Theo dõi rất là tinh vi.
Anh ta chỉ một cái bàn ngổn ngang những linh kiện điện tử, sổ tay, dụng cụ, dây kim loại, que hàng và những bộ phận điện tử khác.
Một kẻ biết rõ mình đang làm gì. Rất nhiều thứ ở đây tinh vi chẳng kém gì thiết bị của chúng ta.
Micro mini, tế bào quang điện, thành ra với dù lượng lớn. Thậm chí hắn còn có cả những ổ cứng tân tiến.
Colette rất kinh ngạc.
Đây là một hệ thống hoàn hảo.
Người nhân viên nói, đưa cho Colette một thiết bị không to hơn một cái máy tính bỏ túi. Dính lủng lẳng vào dụng cụ này là một dây kim loại dài khoảng 30cm, cố gắng một mảnh kim loại bằng con tem mỏng dính ở đuôi.
Cái đế này là một hệ thống ghi âm dung lượng lớn với một bộ ác quy có thể nạp điện. Lá kim loại ở cuối đây là một sự kết hợp gồm cả micro và tế bào quang điện.
Những thứ này Colette biết rất rõ. Những cái micro quang điện có kích thước như những mảnh kim loại là một bước đột phá lớn cách đây vài năm. Bây giờ, một máy ghi âm có thể được dán sau một cái đèn. Ví dụ, cái micro mỏng như là kim loại được dán vào đường viền đáy và nhuộm màu cho phù hợp với cái đèn. Chừng nào micro được định vị thì nó sẽ nhận được năng lượng ánh sáng mặt trời khoảng vài tiếng một ngày. Tế bào quang điện sẽ nạp điện cho hệ thống. Những con rệp như thế có thể nghe vô kỳ hạn.
Phương pháp nhận sóng ra sao?
Colette hỏi. Người nhân viên chỉ một dây điện cách âm chạy từ sau máy tính lên bức tường và qua cái lỗ ở mái nhà.
Sóng vô tuyến đơn giản thôi, anten nhỏ trên mái.
Colette biết những hệ thống ghi âm này thường được đặt trong các cơ quan, được khởi động bằng âm thanh để tiết kiệm chỗ trong đĩa cứng và ghi âm những mẫu tin của những cuộc đàm thoại trong ngày, truyền những file âm thanh nén vào buổi đêm để tránh bị phát hiện. Sau khi truyền đi, ổ cứng sẽ tự xóa và chuẩn bị tái hoạt động vào ngày hôm sau. Lúc này, Colette lia mắt tới một cái giá. Trên đó, chồng đóng hàng trăm băng cassette ghi âm. Tất cả các nhãn được ghi ngày tháng và số hiệu. Một người khá bận rộn. Anh ta quay về phía người nhân viên. Anh có biết gì về mục tiêu của vụ nghe trộm này hay không?
Dân thưa trung quý.
Người nhân viên nói, đi tới máy vi tính và hiển thị một bộ phận phần mềm.
Còn đây là điều kỳ lạ nhất.
Landon cảm thấy hoàn toàn kiệt sức khi ông và Sophie chạy vượt qua cái cửa quay ở ga xe điện ngầm Temple và lao sâu vào mê cung nhằn nhịt những đường hầm và sân ke đầy bụi bẩn. Cảm giác tội lỗi như xé lòng ông. Mình đã kéo Led vào cuộc và bây giờ ông ta đang gặp nguy hiểm lớn. Việc Remy nhảy vào cuộc là một cú sốc, tuy nhiên nó có thể hiểu được. Bất kỳ ai đang tìm kiếm chén thánh đều tuyển mộ một kẻ làm tay trong. Họ đến chỗ Tibin vì cùng một lý do như mình. Xuyên suốt lịch sử, những người biết tường tận về chén thánh bao giờ cũng là cục nam châm thu hút bọn trộm cắp cũng như các học giả. Việc Tibin vốn là một mục tiêu như vậy, lẽ ra phải khiến Landon đỡ cảm thấy có lỗi hơn trong việc làm Tibin liên lụy. Song lại không như vậy, chúng ta cần phải tìm Led và cứu ông ngay lập tức. Landon theo Sophie tới sân ke tuyến District và Circle, đi về phía tây. Ở đó, cô vội vã đến một máy điện thoại công cộng, gọi cho cảnh sát, mặc dù Remy đã cảnh báo không được làm thế. Landon ngồi một ghế băng gần đó, cảm thấy hối hận.
Cách tốt nhất để cứu Led,
Sophie nhắc lại trong khi quay số,
là lôi các nhà chức trách ở London vào cuộc ngay lập tức. Tin tôi đi.
Landon thoạt đầu không tán thành ý kiến này, nhưng khi họ bàn tính kế hoạch, thì logic của Sophie bắt đầu tỏ ra có lý. Tibin hiện giờ vẫn còn an toàn. Thậm chí nếu Remy và bọn kia biết được mộ của các hiệp sĩ Temla nằm ở đâu, chúng vẫn cần sự giúp đỡ của Tibin trong việc giải mã những chỉ dẫn liên quan đến quả cầu. Điều lo lắng của Landon là chuyện gì sẽ xảy ra sau khi bản đồ chiến thánh được tìm thấy. Lúc đó Led sẽ trở thành gánh nặng lớn cho chúng. Nếu Landon muốn có cơ may của Led, hoặc thậm chí lấy lại viên đá đỉnh vòm, điều cốt yếu nhất là ông phải tìm ra ngôi mộ trước nhất. Không thay, Remy lại có lợi thế xuất phát rất lớn. Làm chậm bước tiến của Remy trở thành nhiệm vụ của Sophie. Tìm ra đúng ngôi mộ là nhiệm vụ của Landon. Sophie sẽ biến Remy và Silas thành những kẻ phải chạy trốn cảnh sát London, buộc chúng phải lẩn trốn, hoặc tốt hơn nữa, bắt giữ chúng. Kế hoạch của Landon ít chắc chắn hơn. Đi xe điện ngầm tới trường King College gần đấy, một nơi nổi tiếng về cơ sở dữ liệu thần học điện tử, phương tiện nghiên cứu tối hậu. Landon nghe nói vậy, trả lời tức khắc cho mọi câu hỏi về lịch sử tôn giáo. Ông tự hỏi không biết cơ sở dữ liệu này sẽ nói gì về một hiệp sĩ được giáo hoàng mai táng. Ông đứng dậy và đi bách bộ, mong sao tàu tới nhanh hơn. Bên máy điện thoại công cộng, cuối cùng cú gọi của Sophie đã tiếp nối được với cảnh sát London.
Đồn Snow Hill đây, tôi có thể chuyển tiếp cuộc gọi của cô đến bộ phận nào?
Tôi muốn báo cáo về một vụ bắt cóc.
Xin cô cho biết tên.
Nhân viên Sophie Neville, cảnh sát tư pháp Pháp.
Danh hiệu đó có hiệu lực như mong muốn.
Có ngay thưa cô, để tôi kiếm một thám tử nói chuyện với cô.
Trong khi chờ đợi cuộc gọi được kết nối, Sophie bắt đầu băn khoăn liệu cảnh sát có tin vào sự mô tả của cô về những kẻ bắt cóc Tibin hay không. Một tên mặc smoking, một kẻ tình nghi có thể dễ nhận dạng hơn đến mức nào. Thậm chí nếu Remy thay đổi trang phục, hắn vẫn phải cả với một gã thầy tu Bạch Tạng, không thể trật được. Và lại, chúng có một con tin và không thể leo lên những phương tiện giao thông công cộng. Cô tự hỏi có bao nhiêu xe Jaguar thân giải ở London chứ. Sự kết nối của Sophie với viên thám tử dường như bất tận. Cố lên nào, cô có thể nghe thấy tiếng lạo xạo trên đường dây như thể cô đang được chuyển tiếp. 15 giây qua đi, cuối cùng một người đàn ông tiếp máy.
Nhân viên Neville.
Sững sờ, Sophie nhận ra ngay giọng nói cộc cằn đó.
Nhân viên Neville, cô đang ở chỗ quái quỷ nào thế?
Sophie không thốt nên lời. Đại úy Bezufache đã yêu cầu người điều phối của cảnh sát London báo động cho ông ta nếu Sophie gọi.
Nghe đây, đêm nay tôi đã phạm sai lầm khủng khiếp. Robert Landon vô tội, tất cả những cáo buộc chống lại ông ta đã được hủy bỏ. Tuy vậy có hai người đang gặp nguy hiểm, hai người cần đến đây ngay.
Hàm Sophie trễ ra, cô chẳng biết phải trả lời như thế nào. Fache không phải là người sẵn sàng xin lỗi về bất kỳ điều gì.
Cô đã không cho tôi biết rằng Jacques Sarnier là ông của cô. Tôi hoàn toàn có ý định bỏ qua tội bất phục tùng của cô đêm qua. Xét vì cơn stress tình cảm mà hẳn là cô phải trải qua vào thời điểm này, tuy nhiên cô và Landon cần đến ngay sở chỉ huy cảnh sát London gần nhất để ẩn náu.
Ông ta biết mình đang ở London ư? Và che còn biết được điều gì nữa? Sophie nghe thấy cái gì tựa như tiếng khoan hay tiếng máy móc, là âm thanh nền ở đầu dây bên kia. Cô cũng nghe thấy cả một tiếng lách cách kỳ lạ trong máy.
Ông đang truy tìm cuộc gọi này à đại úy?
Giọng Fache lúc này trở nên cứng rắn.
Cô và tôi cần hợp tác, nhân viên Neville. Cả hai chúng ta có nhiều thứ để mất ở đây. Đó là cách khống chế thiệt hại. Tôi đã phạm sai lầm trong nhận định đêm qua. Nếu sai lầm đó lại dẫn đến cái chết của vị giáo sư người Mỹ và chuyên viên giải mật mã DCBJ, sự nghiệp của tôi cũng sẽ thất bại. Trong vài tiếng vừa qua, tôi đã cố gắng kéo hai người trở về nơi an toàn.
Một ngọn gió ấm áp thổi qua sân ga khi một đoàn tàu ầm ầm tiến đến. Sophie dự định bằng giá nào cũng phải lên tàu. Landon hình như cũng có cùng ý định. Lúc này ông cố trấn tĩnh và bước về phía cô. Kẻ ông muốn truy nã là Remy Lacrudec. Hắn là người hầu của Tibin. Hắn bắt cóc Tibin bên trong nhà thờ Temple.
Nhân viên Neville, đây không phải là cái để thỏa thuận trên điện thoại. Ngay bây giờ cô và Landon phải đến đây vì sự sống còn của chính hai người. Đó là mệnh lệnh trực tiếp.
Sophie cúp máy và cùng Landon lao lên tàu.